tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi cảm tạ Chúa vì lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh và hôm nay sẽ học bài đầu tiên về gia đình ông Encana và bà Anne. Nếu muốn nhận được những bài học này, xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email sau đây: nguồn sống 2001@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị. Gia đình ông Encana được nhắc đến trong sách Samuel chương 1 và 2. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào ưu và khuyết điểm của các thành viên trong gia đình này để tìm bài học mà Chúa muốn dạy chúng ta. Sách Samuel thứ nhất chương 1 câu 1 đến câu 3 trong bản Hiệu Đính ghi như vậy: có một người quê ở Ramathaim Sophim thuộc vùng đồi núi Ephraim tên là Encana, con của Jeroham, cháu của Elihu, chắc của Tohu, chích của Sufơ, người Ephraim. Encana có hai vợ, một người tên là Anne, một người tên là Phenina. Phenina có con, còn Anne thì không con. Hằng năm, Encana từ thành mình đi lên để thờ phượng và dâng sinh tế cho Đức Giê-hô-va vạn quân tại Silo. Qua phần Kinh Thánh vừa đọc, chúng ta biết những điều sau đây về các thành viên trong gia đình ông Encana và bà Anne. Trước hết chúng tôi nói về người chồng, tên là Encana, thuộc chi tộc Ephraim, sống trong vùng đồi núi Ephraim. Chi tiết này cho thấy ông Encana là người Israel chính gốc, là con cháu Abraham, tuyển dân của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cũng ghi rõ Encana là con, cháu, chắc và chích của ai. Chúng ta biết rõ tên cả bốn đời trong dòng họ của ông Encana, tuy không biết nhiều về những người này. Điều đặc biệt về Encana, hay đúng hơn, lý do ông được thánh sử nhắc đến vì ông là thân phụ của tiên tri Samuel, một vị tiên tri lớn trong lịch sử Do Thái. Chúng ta sẽ học biết thêm về tiên tri Samuel khi học về đặc điểm của gia đình ông bà Encana và Anne. Về người vợ trong gia đình này, Kinh Thánh cho biết ông Encana có hai vợ. Người thứ nhất là Anne, người thứ hai là Phenina. Đặc điểm rõ ràng của hai người vợ này là Anne, người vợ thứ nhất không có con, còn Phenina, người vợ thứ hai, có con trai, con gái. Về con cái trong gia đình, có lẽ vì bà Anne không có con, ông Encana cưới thêm vợ thứ hai là Phenina. Kinh Thánh nói rõ rằng Phenina có nhiều con. Sách Samuel thứ nhất chương 1 câu 4 và câu 5 ghi như vậy: đến ngày Encana dâng tế lễ thì chia của lễ ra từng phần, ban cho Phenina vợ mình và cho các con trai, con gái mình. nhưng người ban cho Anne phần gấp đôi vì người thương nàng, dẫu rằng Đức Giê-hô-va khiến cho nàng son sẻ. Những con trai con gái mà ông Elkanah có đều là con của bà Phê-ni-na, vì Anne người vợ lớn không có con. Người vợ thứ thì có con trai, con gái. Kinh Thánh không ghi tên những người con này, nên chúng ta không biết họ tên gì, cũng không rõ là có bao nhiêu người tất cả. Về bà Anne, Kinh Thánh cho biết, sau nhiều năm không có con, bà hết lòng cầu khẩn với Chúa. Chúa nhậm lời bà cầu xin, ban cho bà một đứa con trai. Bà đặt tên đứa con đó là Samuel, nghĩa là Đức Chúa Trời nhậm lời cầu xin. Khi bà Anne cầu nguyện xin Chúa cho một đứa con trai, bà hứa nguyện sẽ dâng đứa con đó cho Chúa dùng trong công việc Ngài. Vì lý do đó, khi bé Samuel thôi bú, bà Anne đem con lên đền thờ dâng cho Chúa và để Samuel ở lại đền thờ hầu việc Chúa trọn đời. Sau đó Chúa ban cho bà thêm 3 con trai và 2 con gái. Như vậy, gia đình ông Elkanah có nhiều con trai và con gái. Nhưng ngoài Samuel là con đầu lòng, con cầu tự của bà Anne, Kinh Thánh không ghi tên hay ghi điều gì về những người con khác trong gia đình. Bây giờ chúng ta nhìn vào đặc điểm của mỗi thành viên trong gia đình này. Trước hết, chúng ta nhìn vào người chồng là ông Elkanah. Bà Anne có người chồng như thế nào? Về ưu điểm qua điều Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy ông Elkanah có những ưu điểm sau đây. Trước hết, ông là người Do Thái tiêu biểu thuần gốc. Ông giữ luật Môi-se và các lễ nghi của Do Thái giáo. Kinh Thánh ghi rằng mỗi năm Elkanah từ thành mình đi lên Si-lô đặng thờ phượng Đức Giê-hô-va vạn quân và dâng tế lễ cho Ngài. Sách Samuel chương 1 ghi lại ít nhất là 5 lần rằng mỗi năm ông Elkanah đưa cả gia đình lên đền thờ, thờ phượng Chúa và dâng tế lễ cho Ngài. Ưu điểm thứ hai là ông Elkanah thương Anne, người vợ lớn. Kinh Thánh ghi, đến ngày Elkanah dâng tế lễ thì chia của lễ ra từng phần, ban cho Phê-ni-na vợ mình và cho các con trai con gái mình. Nhưng người lại ban cho Anne một phần bằng hai vì người thương nàng. Tuy Kinh Thánh ghi rằng ông Elkanah thương Anne, người vợ đầu tiên, nhưng qua những chi tiết khác ghi trong sách Samuel nhất, chúng ta thấy tình thương của ông không đem lại hạnh phúc cho vợ. Bà vẫn buồn khổ vì không có con, trong khi người vợ kia sinh con trai, con gái. Nói về khuyết điểm, ông Elkanah có nhiều khuyết điểm hơn là ưu điểm. Khuyết điểm thứ nhất là ông không quý vợ, không biết giá trị của vợ. Đọc những điều Kinh Thánh ghi về bà Anne trong sách Samuel nhất, chúng ta thấy bà là một phụ nữ có giá trị cao quý. Bà kính yêu Chúa, vâng phục chồng, sống hài hòa với người chung quanh. Ông Elkanah không nhìn thấy những ưu điểm này nơi vợ. Ông chỉ thấy vợ có một khuyết điểm lớn là không có con. Vì vậy, ông đã cưới thêm một người vợ khác. Cũng có thể vì phong tục của người Do Thái thời đó, người lập gia đình phải có con, trông mong có con để nối dõi. Nếu vợ không có con, chồng sẽ cưới thêm vợ khác. Nhưng nếu ông Elkanah là người chồng như người chồng trong Châm Ngôn chương 31, nhìn biết vợ mình có một giá trị cao quý và đặc biệt, ông sẽ thật lòng yêu vợ, nghĩ đến hạnh phúc của vợ và không cưới thêm vợ khác để bà Anne phải đau khổ. Khuyết điểm thứ hai của ông Elkanah là không chung thủy, không trọn tình nghĩa với vợ. Vì không thấy tâm tính cao quý của vợ nhưng tập trung vào điểm vợ không có con, ông Elkanah cưới thêm người vợ khác. Khi người chồng vì vợ không sinh con mà cưới thêm vợ khác, chứng tỏ người chồng đó không thật lòng yêu vợ, nhưng chỉ nghĩ đến phúc lợi của mình. Khi chồng san sẻ tình yêu với người vợ thứ hai, hẳn bà Anne rất đau buồn. Nhất là khi người vợ đó sinh con trai, con gái, còn bà thì vẫn không có con. Có thể nói, ông Elkana không trọn tình vẹn nghĩa với vợ. Trong Kinh Thánh cũng có những đôi vợ chồng không có con, nhưng không vì vậy mà chồng cưới thêm vợ khác. Như trường hợp ông Abraham và bà Sarah trong Kinh Thánh Cựu Ước. Dù hai vợ chồng cao tuổi mà chưa có con, ông Abraham vẫn yêu vợ, chung thủy với vợ. Ông tin vào lời hứa của Chúa và chờ đợi sự ban cho của Ngài. Một trường hợp trong thời Tân Ước là thầy tế lễ Sacchari và vợ là Elizabeth. Phúc âm Luca ghi, thầy tế lễ Sacchari, vợ người là Elizabeth. Hai người không có con vì Elizabeth son sẻ và cả hai đều cao tuổi. Thầy tế lễ Sacchari cũng không vì vợ không có con mà cưới vợ khác. Abraham và thầy tế lễ Sacchari được kể là người công bình, có đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Khuyết điểm thứ ba của ông Elkana là không hiểu vợ và không thông cảm với nỗi khổ của vợ. Kinh Thánh Samuel nhất chương 1, câu 4 đến câu 8 ghi như vậy. Đến ngày Elkana dâng sinh tế, ông chia lễ vật cho vợ là bà Phenina và cho tất cả các con trai con gái của bà. Nhưng ông dành cho Anne một phần đặc biệt vì ông yêu thương bà hơn, mặc dù Đức Giê-hô-va khiến bà hiếm muộn. Việc cứ xảy ra như thế này sang năm khác. Mỗi khi bà lên đền thờ Đức Giê-hô-va thì Phenina chọc tức bà. Vì vậy Anne khóc và không chịu ăn. Elkana chồng bà hỏi, Anne, sao nàng khóc? Sao không chịu ăn và buồn rầu như vậy? Tôi không đáng cho nàng hơn 10 đứa con trai sao? Câu hỏi của Elkana cho thấy ông không thông cảm với nỗi khổ của vợ là bà Anne. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới.
Kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Thân mến chào các bạn. Chúng tôi thật vui được gặp lại các bạn qua chương trình gia đình hôm nay. Đây là lớp dự bị hôn nhân dành cho các bạn trẻ sắp lập gia đình. Nhưng chúng tôi cũng hoan nghênh quý thính giả trong mọi lứa tuổi đón nghe chương trình này. Mỗi một tuần qua đi là các bạn gần với ngày cưới hơn một chút, phải không? Cầu xin Chúa ban ơn lành trên các bạn và giúp các bạn, dù việc lớn hay nhỏ, cũng cầu hỏi ý Chúa để luôn đi trong đường lối của Ngài. Chúng tôi xin tặng các bạn câu Kinh Thánh trong Châm Ngôn chương 3 câu 5 và 6. Tác giả khuyên như vậy: hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Mấy tuần vừa qua, chúng tôi có trình bày về những điều vợ chồng cần làm để giữ sự hiệp một trong hôn nhân. Sau khi cưới nhau rồi, có ít nhất 6 điều các bạn cần làm thường xuyên để vợ chồng luôn yêu thương gần gũi và hiệp nhất với nhau. Những điều đó gồm có: thứ nhất, cầu nguyện cho nhau và cầu nguyện với nhau. Thứ hai, trò chuyện, chia sẻ tâm tình với nhau thường xuyên. Thứ ba, tạo cơ hội để vợ chồng làm việc chung và chơi chung với nhau. Thứ tư, quan tâm đến nhau và đáp ứng nhu cầu cho nhau. Thứ năm, tôn trọng nhau và nâng đỡ nhau. Và thứ sáu, bày tỏ lòng yêu thương và quý chuộng nhau bằng hành động cụ thể. Trong các bài trước, chúng tôi đã trình bày ba điểm đầu tiên, tức là vợ chồng cần cầu nguyện cho nhau và với nhau, cần trò chuyện với nhau thường xuyên và cần tạo cơ hội làm việc chung với nhau. Trước khi đến điểm thứ tư, chúng tôi xin nói thêm rằng, ngoài việc tạo cơ hội để vợ chồng làm việc chung với nhau, các bạn cũng cần có thời giờ chơi đùa, giải trí với nhau. Một số người quan niệm rằng trẻ con mới chơi đùa, chứ người lớn có bao nhiêu việc phải lo, phải làm, thì giờ đâu mà chơi đùa. Dĩ nhiên người lớn không chơi như trẻ con, nhưng người lớn cũng có lúc cần phải dẹp bỏ công việc qua một bên để đi nghỉ hè, giải trí, có thời giờ vui vẻ, thoải mái với người thân trong gia đình. Vợ chồng không những cần có lúc làm việc chung với nhau, nhưng cũng cần có những lúc nghỉ ngơi, vui chơi với nhau. Thường chúng ta thấy các ông chồng có thời giờ nghỉ ngơi, giải trí nhiều hơn các bà vợ. Các bà lúc nào cũng bận rộn việc này việc kia, ít khi nào chịu đi nghỉ ngơi hay đi chơi. Các ông thì ngược lại, thích gặp bạn bè, đánh cờ, xem đá banh, xem cine hoặc là đi ăn uống với nhau. Vì ý thích khác nhau như thế, chồng có bạn của chồng, vợ có bạn của vợ, còn vợ chồng ít khi nào đi chơi hay giải trí chung với nhau. Đây cũng là một yếu tố có thể đưa đến ngăn cách giữa vợ chồng. Để tránh điều này, ước mong rằng trong đời sống chung mai kia, các bạn sẽ không những tạo cơ hội để vợ chồng có những công việc làm chung với nhau, nhưng cũng sắp xếp để có những thời giờ giải trí vui đùa với nhau. Các anh đừng chỉ đi chơi một mình hay đi với bạn mà quên rủ vợ cùng đi. Còn các bà, các cô đừng vì tham công tiếc việc hoặc sợ tốn kém mà lúc nào cũng ở nhà làm việc, không chịu đi chơi với chồng con. Những thời giờ nghỉ ngơi, giải trí vui vẻ với nhau sẽ giúp cho vợ chồng có những kỷ niệm đẹp và sẽ thấy gần nhau hơn. Bây giờ chúng tôi xin nói đến điểm thứ tư, đó là khi trở thành vợ chồng, bạn và người phối ngẫu cần quan tâm đến nhau và đáp ứng nhu cầu cho nhau. Trước khi thiết lập hôn nhân, Đức Chúa Trời phán: loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Sau đó Chúa đã dựng nên người nữ để làm bạn với người nam và để hai người giúp nhau đáp ứng nhu cầu cho nhau trong đời sống vợ chồng. Trong hôn nhân, vợ chồng bù đắp những thiếu sót cho nhau để giúp nhau trở nên trọn vẹn, đầy đủ và giúp cho đời sống được vui thỏa. Nhưng có một điều quan trọng chúng ta cần ghi nhớ, đó là Chúa tạo dựng người nam và người nữ với những nhu cầu khác nhau. Bạn và người yêu tuy có nhiều điều giống nhau, nhưng cũng rất khác nhau. Nhất là mỗi người có những nhu cầu riêng cần được đáp ứng. Một số nhu cầu của con người chỉ có thể được đáp ứng trong hôn nhân. Nói như thế có nghĩa là các anh có những nhu cầu mà chỉ người vợ của các anh có thể đáp ứng được. Tương tự như thế, các cô cũng có những nhu cầu mà chỉ người chồng của các cô có thể đáp ứng được. Vì thế, các bạn cần để ý tìm hiểu nhu cầu của vợ hoặc chồng mình, hầu có thể đáp ứng những nhu cầu đó. Nhiều người nghĩ rằng trong đời sống vợ chồng, nhu cầu tình dục là quan trọng hơn cả. Nếu vợ chồng có thể đáp ứng nhu cầu đó cho nhau là đủ rồi. Thật ra, quan hệ tình dục là điều không thể thiếu trong đời sống vợ chồng. Đây là nhu cầu Chúa ban cho con người, và Chúa cũng ban cho con người hôn nhân để nhu cầu này được đáp ứng. tất cả những quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, dù được gọi bằng một cái tên tốt đẹp như thế nào đi nữa, đều là tội. Và người nào cố tình phạm tội sẽ không tránh được hình phạt của Chúa. Tuy nhiên, đời sống vợ chồng không phải chỉ có tình dục mà thôi, nhưng còn nhiều nhu cầu khác mà các bạn cần phải biết để có thể đáp ứng cho nhau. Phái nam và phái nữ có những nhu cầu khác nhau. Vì thế các bạn cần học hỏi, tìm hiểu hoặc là thành thật nói cho nhau biết, hầu có thể thật sự đem lại hạnh phúc cho nhau. Nói một cách tổng quát, các bà và các ông có những nhu cầu chính như sau. Chúng tôi xin nói về nhu cầu của phái nữ trước. Nhu cầu thứ nhất, các bà cần được chồng yêu thương trìu mến. Lòng yêu thương trìu mến của chồng bày tỏ qua những cử chỉ và lời nói yêu thương sẽ khiến người vợ cảm thấy sung sướng vì biết mình được chồng quan tâm, bảo bọc và chăm sóc. Đây là điều người vợ cần nơi chồng hơn hết. Nhu cầu thứ hai, các bà cần được trò chuyện với chồng. Các ông thường ít nói và ít cần nói lên cảm nghĩ của mình. Các bà thì trái lại, thích chia sẻ những cảm xúc buồn vui trong lòng. Vì thế, một nhu cầu khác của các bà là muốn được chồng dành thời giờ trò chuyện với mình và lắng nghe khi các bà có điều muốn nói. Khi được chồng dành thời giờ chú ý lắng nghe, các bà vợ cảm thấy sung sướng và thấy mình có một giá trị đặc biệt. Nếu các ông kiên nhẫn dành thời giờ trò chuyện với vợ, lắng nghe tâm tình của vợ với thái độ yêu thương, trìu mến, người vợ sẽ thấy gần với chồng, hiệp một với chồng trong tâm tình, tư tưởng. Cảm xúc đó sẽ củng cố tình yêu của hai người. Thứ ba, các bà cần có người chồng thành thật và cởi mở. Không gì khổ cho các bà bằng có một người chồng không thành thật, không thể tin cậy được. Khi người chồng không nói thật với vợ về mình hoặc những công việc mình làm, người vợ cảm thấy lo lắng, hoang mang. Nếu người chồng không thành thật, nhưng hay nói úp mở hoặc có điều che giấu vợ, người vợ sẽ mất lòng tin cậy chồng và trở thành nghi ngờ tình yêu của chồng. Đây là điều nguy hiểm vì nó sẽ tạo khoảng cách giữa hai người. Khoảng cách này có thể ngày càng lớn và vợ chồng sẽ hai người sống trong hai thế giới riêng biệt. Thứ tư, các bà cần có một người chồng có thể bảo đảm nhu cầu kinh tế cho gia đình. Theo lời Chúa dạy, người đàn ông là chủ gia đình, vì thế có trách nhiệm cung cấp nhu cầu cơm áo cho gia đình. Các bà, các cô không chọn chồng theo đồng lương người đó làm ra, nhưng muốn có người chồng có thể bảo đảm cho mình những nhu cầu cơ bản trong đời sống. Các bà thường nghĩ, ít ra chồng mình cũng có thể lo cho mình như cha đã lo cho mình ngày trước. Khi người chồng không đủ sức lo cho gia đình về mặt kinh tế, người vợ sẽ cảm thấy lo lắng và mất đi lòng tin tưởng nơi chồng. Vì lý do đó, nếu các anh nào chưa có công ăn việc làm có thể nuôi sống mình và vợ, thì chưa nên nghĩ đến việc lập gia đình. Và nhu cầu thứ năm của các bà, các bà cần có người chồng biết thương con và lo cho con. Người đàn bà thường sống cho gia đình hơn là cho công danh sự nghiệp. Vì thế các bà mong muốn có người chồng biết thương vợ, thương con. Khi thấy chồng là ông cha tốt, biết chăm sóc con, dạy dỗ con, người đàn bà cảm thấy sung sướng và bình an. Trong trường hợp người chồng không biết lo cho con cái, người vợ không những buồn, khổ, thất vọng mà còn thêm gánh nặng phải đóng vai người cha trong gia đình. Người đàn bà cần có một gia đình vững mạnh, ấm cúng để thấy mình là người hạnh phúc. Chúng tôi vừa trình bày 5 nhu cầu cơ bản của phái nữ trong vai trò làm vợ. Đó là các bà cần được chồng yêu thương, trìu mến. Các bà cần được trò chuyện với chồng. Các bà cần có người chồng thành thật và cởi mở. Các bà cần có một người chồng có thể bảo đảm nhu cầu kinh tế cho gia đình. Và các bà cần có người chồng biết thương con và lo cho con. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày 5 nhu cầu cơ bản của phái nam trong vai trò làm chồng. Mời các bạn nhớ đón nghe. Chương trình của lớp dự bị hôn nhân đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình kỳ tới. Nếu muốn nhận được những bài này, xin các bạn viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ
Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại, địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com.
Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Cầu xin Chúa ban ơn lành và dẫn dắt đời sống các bạn trong thánh ý của Ngài. Thân ái chào tạm biệt các bạn.
Dịu thấy tiếng Giê-xu, Ngài vẫn.